rất tệ hại. Chuyện này xảy ra rất thường. Thành ra luôn luôn đặt cái tâm làm đầu. Nếu sống được với chân tâm thì rất là tốt. Chắc chắn là không có chuyện gì cả, chuyện gì cũng thế à rồi, phải không? Nhưng mà nếu mà không sống được với chân tâm mà cái tâm vọng nó cứ khởi thì phải tập quên tâm vọng. Chỉ cần quên tâm thì các cảnh đều theo đó mà nó tùy cái sự ổn định. Và thực hành như vậy lâu dần thì lúc đó mới tới chỗ là pháp giới thường hiện tiền và mình sống tự tại. Tiếp đoạn kế: nói hóa thành đó, nhị thừa và thập địa, đẳng giác, diệu giác đều là giáo quyền lập để tiếp dẫn, thảy là hóa thành. Nói bảo sở đó là bảo chân tâm, bản Phật, tự tánh. Cái bảo này không thuộc về tình lượng, không thể kiến lập, không Phật, không chúng sanh, không năng, không sở, chỗ nào có thành. Ở đây dùng chữ hóa thành với bảo sở là hai từ ở trong Kinh Pháp Hoa. Chắc đại chúng biết hết rồi. Cái đoàn người đi buôn mỏi mệt, giữa đường muốn trở về, người trưởng toán mới là muốn khuyến khích, cho nên mới hóa thành một cái mới hóa ra một cái thành giả, một cái thành huyễn để cho mấy người này vô đó nghỉ ngơi. Nhưng mà khi họ vô họ nghỉ ngơi cái họ ham, họ thích ở đó luôn, không chịu đi. Thì cái người trưởng đoàn này phải làm phép rút lại, họ dẹp cái thành đó đi để cho họ đi thẳng tới bảo sở chứ không bị kẹt nửa đường. Thì nói hóa thành này là nhị thừa thập. Nhị thừa là gì thưa đại chúng? Nhị thừa là gì? Trả lời nè. Tại cái này là mình biết rõ quá rồi mà. Gồm có ai với ai? Gồm có những cái quả vị gì? Thanh văn và duyên giác. Hai quả vị thanh văn và duyên giác gọi là nhị thừa. Còn thập địa, đẳng giác, diệu giác là nó nằm trong Bồ Tát thừa. Bồ Tát thì tu để lên tới thập địa, rồi đẳng giác, diệu giác. Thì như vậy, đây là cả hai cái, nhị thừa và Bồ Tát thừa, tức là thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Ba cái này đều là quyền lập để tiếp dẫn, đều là hóa thành. Thanh văn, cái quả sau cùng của họ là A-la-hán. Nếu mà bây giờ cho mình chứng quả A-la-hán, mình có mừng không? Mình nếu mà bây giờ trong chúng mà có một người chứng quả A-la-hán là mình đảnh lễ liền, phải không? Hoặc là duyên giác, tức là Bích Chi Phật. Nếu giờ mà mình gặp một vị Bích Chi Phật là mình lại sát đất liền. Hoặc là một vị Bồ Tát đang hành Bồ Tát Đạo thì mình đều thấy là hết sức là các ngài đã đạt tới cái chỗ rốt ráo. Nhưng mà đối với con mắt nhà thiền, đối với những người đi trên Phật thừa, thì tất cả cái này đều chỉ là hóa thành, có nghĩa là tạm lập ra để cho mình thấy là mình tu có tiếng, mình thấy mình tu có kết quả. Và do cái kết quả tạm này mà mình hăng hái để mình đi tiếp. Huống nữa là những cái điều đạt được nho nhỏ trong cái quá trình tu hành của mình thì đâu có nghĩa lý gì, phải không? Nhưng mà thường thường khi mình được một chút gì thì mình vẫn tự hào cho đó là đủ, thì mới thấy là mình rất là khờ khạo. Mấy hôm mà Phật tử nói chuyện với sư ông á, mấy vị mới kể là bạch thầy, nhờ thầy chỉ dạy cho nên con ngồi thiền được yên ổn. Con ngồi vọng khởi thì con biết hơi thở lên xuống rõ ràng, con không có theo vọng, thấy nghe rõ ràng. Bạch thầy, như vậy rồi sao nữa? Mà nhiều người hỏi như vậy lắm. Đại chúng có hỏi vậy không? Cái thầy mới nói thì vậy thôi chứ còn sao nữa. Thì chúng ta mới thấy nè, mình không bằng lòng với cái bình thường nhất. Ví dụ ha, bây giờ một hôm nào đó mà ai mà nhà mình hay đi chợ ở chợ Đức Trọng, phải không? Chợ Đức Trọng thì cách đây chừng 30 cây số. Thì thường mình ra đón xe buýt thì chừng đâu chừng nửa tiếng hay gì đó, phải không, là mình tới Đức Trọng rồi. Nhưng mà giả như bây giờ không biết vì một nhân duyên gì đó mà mình phải đi bộ từ Đà Lạt về Đức Trọng, mình phải đi bộ 30 cây số, thì đại chúng đi kiểu nào, thưa đại chúng? Hoặc là như bữa Tết mà mình đi bộ từ trong này mình đi ra cái vườn hoa gì đó cả đi cả về thì cũng, nếu mà đi thì cũng 15 cây số chứ ít à, hả? Xa lắm á. Thì đại chúng đi kiểu nào? Dù mình có nôn nóng tới bao nhiêu thì một bước mới bị bước được mấy bước. Thì đương nhiên là một bước thì chỉ một bước. Và cái bước đầu tiên mà vừa rời khỏi chùa với là cái bước mà ngang lên ngã ba ông Phật á, rồi với là cái bước ở nơi ngã ba Phi Nôm, và cho tới cái bước đặt chân vào thị xã Đức Trọng, những bước đi đó giống nhau hay khác nhau? Có phải giống hệt không, thưa đại chúng? Là mình cũng phải dỡ bước chân lên, bước tới một cái đạp xuống, đúng không ạ? À? Như vậy cái động tác bước từ cái bước chân đầu tiên cho tới bước chân giữa cho tới bước chân cuối cùng, trong kinh hay nói lúc đầu chặn giữa và đoạn cuối, nó y hẹp nhau. Nhưng mà cứ từng bước đều đặn như vậy thì từ Đà Lạt mình sẽ đến Đức Trọng. Còn bây giờ nếu mà bây giờ mình muốn cho mau, mình chế những cái kiểu nào đó thì có thể chế một cái kiểu bước nào cho nhanh hơn không, thưa đại chúng? Vừa đi vừa lắc mình, hoặc vừa đi vừa nhảy, vừa đi vừa chạy, hay là sao? Dù cho một người có chạy thì họ có phải từng bước không, thưa đại chúng? Nó nhanh thôi, nhưng mà vẫn phải hết cái chân này đạp xuống đất thì cái chân khác mới đạp xuống đất được. Cũng vậy, cái công phu tu tập á, đơn giản vẫn là yên tĩnh, rõ ràng thấy biết, vọng khởi đừng theo, thấy nghe rõ ràng. Nhưng mà mình sẽ thấy cái chuyện đó nó nhàm, như là mình bước từng bước chân vậy. Mà không biết chính cái việc làm đó, cái việc thực hành, cái công phu đó, thì nó sẽ đưa mình từ cái sanh tử tới chỗ không sanh tử. Những cái bước chân y hẹp nhau, mà cái khác là người thì đi được một khúc rồi dừng, người thì đi nửa đường, người thì bền bỉ đi cho tới hết. Và cứ thầm lặng từng bước như vậy thì chúng ta sẽ tới nơi. Còn tất cả các quả vị, nó chỉ là những trạm trên đường đi, không dính gì tới đích đến. À, đại chúng thấy một cái trạm dù cho nó có tốt đẹp, người ta mời mình nước đá, mời mình cà lem hoặc là tất cả mọi thứ, mà nếu mà mình mê cây cà lem mà mình ngồi đó thì mình có tới được Đức Trọng không? Không được. Rồi cuối cùng mình vẫn phải bước ra khỏi cái trạm, thành ra hóa thành là cái chỗ tạm. Những quả vị tu chứng đều là chỗ tạm. À, nói trên cái hình tướng trạm hoặc là này nọ mình nghe như là mình hiểu, nhưng mà trong quá trình tu thì đại chúng sẽ thấy là hầu hết đều mắc kẹt vào những chỗ chứng đắc, tại vì mình chưa chứng chút nào hết, thành ra mình cảm thấy chắc là mình không có những cái tâm dính mắc này. Nhưng mà tới chừng mà mình chứng chút chút thì mình mới biết là mình dính cỡ nào. Còn bảo sở là gì? Đó là bảo chân tâm, bản Phật tự tánh. À, mấy cái này thì mình nghe quen rồi, phải không? Là cái ông Phật sẵn có nơi mình. À, nó không thuộc về tình lượng. Cái câu này rất là quan trọng đây. Là tình lượng là gì? Tình là thức tình, lượng là cân đo đong đếm, so sánh. Cái hành tung của tình thức ấy, khi nào nó cũng so lường hết ấy. Nó tính, nó cân nặng nhẹ đủ thứ hết. Đại chúng thấy cái tâm này nó có nhạy không, thưa đại chúng? Nó nhạy vô cùng. Thì cái ông Phật gốc này nó không thuộc về cái tình thức so lường này, và nó không thể kiến lập Kiến lập này có nghĩa là tạo tác,